Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 27 tháng 11, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội trình bày về tình hình Myanmar và thảm cảnh của người Hồi Rohingya. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị cảm nghiệm đức tin của gia đình Gallo sau cái chết đột ngột của người con trai 17 tuổi Marco Gallo. Từ đau khổ, sự sống có thể lại nảy sinh. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 26 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 30.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, nói về tiêu chuẩn để phán xét, đó là tình yêu mến cụ thể dành cho những người bé nhỏ nhất. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho Ngài trong chuyến tông du Myanmar và Bangladesh. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa ultima domenica dell'anno liturgico celebriamo la solennità di Cristo Re dell'universo. La sua è una regalità di guida, di servizio e anche una regalità che alla fine dei tempi si affermerà come giudizio.
Anh chị em thân mến, hôm nay là Chúa Nhật cuối trong năm phụng vụ. Chúng ta cùng nhau cử hành lễ trọng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Vương quyền của Người là để dẫn dắt, để phục vụ, và quyền bình ấy trong thời sau cùng là để xét xử. Hôm nay chúng ta thấy Chúa Kitô là vua, là mục tử, là thẩm phán, người cho chúng ta thấy những tiêu chí của nước trời, và đây là những tiêu chuẩn để đánh giá. Bài tin mừng mở ra cho chúng ta một tầm nhìn tuyệt vời. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi con người ngự đến trong vinh quang cùng với tất cả các thiên thần, người sẽ ngồi trên ngai vinh quang. Đó là lúc mở màn cuộc phán xét vũ trụ. Sau khi trải qua cuộc sống trần thế trong khiêm nhường nghèo khó, Chúa Giêsu hiện diện trong vinh quang Thiên Chúa với hàng ngũ thiên thần. Toàn thể nhân loại được triệu tập trước mặt người và người thực thi quyền bính để xét xử, để tách biệt, giống như người mục tử tách biệt chiên ra khỏi dê. Đối với những người bên phải, Chúa nói, hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy thừa hưởng vương quốc đã dành sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ta ăn, ta khát, các ngươi cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom, ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Những người công chính rất ngạc nhiên vì họ không nhớ là đã gặp Chúa Giêsu khi nào. Họ cũng chẳng nhớ là đã giúp đỡ Chúa khi nào. Lúc ấy, Chúa nói, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta là các ngươi đã làm cho chính ta. Lời này không bao giờ ngừng thôi thúc chúng ta, bởi vì lời ấy giúp chúng ta nhìn thấy mức độ tình yêu của Thiên Chúa đến nơi chúng ta. Mức độ tình yêu của Thiên Chúa ở nơi chúng ta không phải được đánh giá theo kiểu khi ta vui, khi ta mạnh khỏe hay khi ta hạnh phúc, nhưng là khi chúng ta cần được giúp đỡ. Và trong cung cách âm thầm này, Chúa mở ra cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa. Chúa tỏ cho thấy tiêu chuẩn để Chúa xét xử chúng ta. Tiêu chuẩn ấy chính là tình yêu mến cách cụ thể mà chúng ta dành cho những anh chị em, những người thân cận đang gặp khó khăn. Sức mạnh của tình yêu là thế, vương quyền của Thiên Chúa là thế. đó là liên đới với những ai đang đau khổ để khơi lên những tâm tình và hành động của lòng thương xót. Dụ ngôn về cuộc phán xét tiếp tục với việc vị vua tước đoạt và kết án những người mà suốt đời họ không quan tâm gì đến nhu cầu của anh chị em mình. Ngay lúc bị xét xử, họ vẫn còn ngạc nhiên mà hỏi, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, khát, là khách lạ, hay trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Nói một cách ngắn gọn, họ cho rằng, nếu chúng con gặp Chúa, chắc chắn là chúng con đã giúp đỡ. Nhưng vị vua đáp lại, tất cả những gì các ngươi không làm cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Thế đó, khi kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu mến cụ thể mà chúng ta dành cho Chúa để phục vụ Chúa Giê-xu hiện diện nơi những anh chị em bé nhỏ nhất của chúng ta, những ai đang cần được trợ giúp. Đừng quên điều ấy, những người nghèo khổ đang đưa tay ra, đó là Chúa Giê-xu. Những người đau ốm mà tôi phải thăm viếng, đó là Chúa Giê-xu. Những tù nhân, những người đói khát, đó là Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy nghĩ về những điều ấy. Chúa Giê-xu sẽ đến trong ngày sau hết để xét xử mọi dân nước, nhưng Người cũng đến với chúng ta trong từng ngày dưới nhiều cách thế, và Người xin chúng ta hãy chào đón Người. Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con gặp gỡ Chúa và đón nhận Chúa trong lời Người và trong bí tích Thánh Thể. Đồng thời trong những anh chị em đang đau khổ, đang đói khát, bệnh tật, bị ngược đãi, chịu bất công, xin cho tâm hồn chúng ta biết mở ra để đón tiếp Chúa trong đời sống mình, để sau này Chúa sẽ chào đón chúng ta vào nơi vĩnh cửu trong nước của Người, là nơi đầy ánh sáng và bình an. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Agnus Dominum siavit Maria,
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm mọi người. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta rất đau đớn vì thứ Sáu vừa qua đã xảy ra cuộc thảm sát trong một thánh đường Hồi giáo tại Sinai, Ai Cập. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhân, cho những người bị thương và cho tất cả những cộng đoàn bị ảnh hưởng nặng nề. Xin Chúa cứu giúp chúng ta khỏi cơn khốn khó này và xin Người ban ơn để mọi người tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và hòa hợp. Xin chúng ta dành chút thời gian để cầu nguyện trong thinh lặng. Cha chào đón tất cả anh chị em là những người hành hương đến từ Italia và nhiều quốc gia khác. Đặc biệt, Cha chào thăm cộng đoàn đến từ Ukraine để tưởng nhớ bi kịch hàng triệu nạn nhân của nạn đói do chế độ Stalin gây ra. Cha cầu nguyện cho Ukraine để sức mạnh của đức tin có thể hàn gắn vết thương của quá khứ và thúc đẩy con đường hòa bình hiện tại. Tối nay, Cha sẽ khởi hành chuyến tông du đến Myanmar và Bangladesh. Xin anh chị em hãy đồng hành với Cha trong lời cầu nguyện, để sự hiện diện của Cha cho các dân nước là dấu chỉ của sự gần gũi và niềm hy vọng. Chúc anh chị em ngày tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Cha.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi bài viết về tình hình Myanmar và thảm cảnh của người Hồi Rohingya.
Kính thưa quý vị thính giả, bắt đầu từ hôm nay, thứ Hai 27 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco chính thức viếng thăm Myanmar, tiếp theo đó là Bangladesh cho tới ngày mùng 2 tháng 12. Đây là chuyến công du thứ 21 của Đức Thánh Cha ngoài Italia. Trong cuộc họp báo giới thiệu chuyến công du, Ông Greg Burke, phát ngôn viên Tòa Thánh, cho biết hơn là một chuyến công du, đây là một cuộc mạo hiểm. Vì tình hình khó khăn của cả hai nước, trong đó có sự kiện chủng tộc Rohingya bị bách hại bên Myanmar, khiến cho hơn 600.000 người phải trốn sang Bangladesh. Phát ngôn viên Tòa Thánh cũng cho biết, trong những ngày viếng thăm Myanmar, Đức Thánh Cha sẽ gặp tướng Miaung Hlaing, chỉ huy trưởng quân đội Myanmar, ngày 30 tháng 11 tại Yangon, cũng như gặp đại diện các chủng tộc thiểu số. Mục đích chuyến công du của Đức Thánh Cha là để đem đến cho những quốc gia ngài viếng thăm sứ điệp hòa bình, hòa giải và tha thứ. Ông Burke cũng cho các nhà báo biết, ngày 1 tháng 12, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp một nhóm người tị nạn Rohingya bên Bangladesh. Vấn đề của chủng tộc thiểu số Rohingya cũng giao thoa với vấn đề của các tín hữu Công giáo, là tôn giáo thiểu số trong cả hai nước được Đức Thánh Cha viếng thăm. Cộng hòa hiệp nhất Myanmar, hay cũng còn gọi là Birmania, rộng 658.500 cây số vuông và có 55,5 triệu dân, bao gồm 135 chủng tộc khác nhau. Chủng tộc lớn nhất là Bama, chiếm 69% tổng số dân. Tiếp đến là chủng tộc San, chiếm 9%, Karen chiếm 7%, Rakhine chiếm 4%, người Tàu chiếm 3%, người Chin chiếm 2,94%, người Môn chiếm 2,73%, người Ấn Độ chiếm 2,35% và các chủng tộc khác chiếm 4%. Tuy nhiên, trong tiểu bang San có tới 33 nhóm dân nói ít nhất 4 thứ tiếng khác nhau. Trên bình diện tôn giáo, 89% người dân Myanmar theo Phật giáo tiểu thừa, đặc biệt là các người Bama, Rakhine, San, Môn và Tàu. Kitô giáo chiếm 0,6%, trong đó có 450.000 tín hữu Công giáo. Hồi giáo chiếm khoảng 4%, đa số là Hồi giáo Sunnit, sống trong vùng Rakhine, trong đó có chủng tộc Rohingya. Tuy trên lý thuyết, mọi tôn giáo đều được tự do thực hành đạo như khẳng định trong hiến pháp, nhưng trên thực tế, các tín hữu Kitô, Hồi giáo và các tôn giáo thiểu số khác nhiều khi bị kỳ thị và đàn áp bách hại, điển hình như các tín hữu Hồi Rohingya.
Người Hồi Rohingya được khoảng 800.000 dân, đa số sống trong tiểu bang Rakhine. Có vài giả thuyết cho rằng người Rohingya đã sống tại Myanmar từ nhiều thế kỷ nay, nhưng cũng có các giả thuyết cho rằng chủng tộc Rohingya đã đến sống tại Myanmar cách đây một thế kỷ. Có điều chắc chắn là sự hiện diện của họ đã được chứng thực vào năm 1785 trong cuộc xâm lăng của người Burma, khiến cho hàng ngàn thổ dân bị giết, trong đó có rất nhiều người thổ dân Rohingya. Những người sống sót chạy trốn về các vùng biên giới nằm dưới quyền kiểm soát của người Anh. Sự kiện người Anh đánh chiếm Arakan là tên cũ của tiểu bang Rakhine đã khích lệ hàng ngàn người Rohingya đến lập cư trong vùng từ Bengala, tức là Bangladesh, tới Arakan. Dưới thời chính quyền quân phiệt cai trị Myanmar từ năm 1962 cho tới nay, chủng tộc Rohingya đã bị kỳ thị nặng nề vì chính sách quốc gia quá khích, coi những người lạ với Myanmar là mọi rợ. Sự kiện chính quyền quân đội cáo chung cũng đã không cải tiến tình trạng sống của người Hồi Rohingya bao nhiêu, vì họ vẫn bị coi là các người di cư bất hợp pháp. Và luật năm 1982 vẫn không cho người Rohingya vào danh sách 135 chủng tộc được chính thức thừa nhận. Vì không có quyền công dân nên họ bị đàn áp, kỳ thị và bách hại. Chính quyền Bangladesh là nơi họ chạy sang lánh nạn, cũng không thừa nhận quyền công dân của họ và cũng không đủ các phương tiện để tiếp nhận họ. Do đó, tình trạng sống của 600.000 người Hồi Rohingya vô cùng thiếu thốn và khó khăn. Tại Bangladesh, số người Hồi Rohingya chỉ chiếm 0,24% trên tổng số 170 triệu dân. Làn sóng bách hại người Hồi Rohingya bùng nổ hồi năm 2012 sau khi một phụ nữ trẻ Phật giáo là bà Thida Hatwe bị hãm hiếp và giết chết. Các vụ đụng độ giữa các nhóm Phật tử và người Hồi đã khiến cho 650 người thiệt mạng và hàng ngàn người phải di tản, nhiều hàng quán bị cướp phá và nhiều làng mạc bị tàn phá bình địa. Theo thống kê chính thức của Liên Hiệp Quốc, đã có 240.000 người Rohingya bị bó buộc rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn, đi lánh nạn và chạy sang Bangladesh, và 180.000 người chạy đến các trại tị nạn, trong đó có 103.000 trẻ em. Nhưng trong các tháng đầu năm nay, con số người Hồi Rohingya chạy sang Bangladesh đã lên tới 600.000. Tại Myanmar, người Rohingya phải có phép đặc biệt mới được lập gia đình hay di chuyển đó đây, kể cả để tìm công ăn việc làm hay buôn bán, đi bác sĩ khám bệnh hay tham dự một đám tang. Rất nhiều người bị bắt buộc lao động, bị bắt giữ không có lý do, bị tịch thu tài sản, bị đánh thuế bất công và bị bạo hành thể lý cũng như tâm lý. Sinh viên học sinh không được bảo đảm quyền được đi học. Các vụ đụng độ giữa các nhóm Phật tử cuồng tín và người Hồi Rohingya xảy ra như cơm bữa trong nhiều thành phố, thường khi do chính lực lượng cảnh sát khơi dậy thay vì được gọi đến để chặn đứng bạo lực.
Điều gây kinh ngạc nhất là chính một số các nhà sư, đặc biệt các nhà sư thành lập nhóm gọi là nhóm 969, chủ mưu trong các vụ này. Lãnh tụ của nhóm là Thượng tọa Asin Virathu, người đã bị tù 8 năm vì tội kích động thù hận, nhưng đã được trả tự do trong một cuộc ân xá. Nhóm này rao giảng Phật giáo tinh tuyền, cấm các hôn nhân hỗn hợp tôn giáo và tẩy chay hàng quán của người Hồi Rohingya. Theo các nhà sư Phật giáo Myanmar, 969 là con số biểu tượng cho các nhân đức của Đức Phật, các khổ nhọc của Ngài và các tín hữu của Ngài. Nó rất được các đồ đệ phổ biến và được dán khắp nơi trên các bảng số xe, cũng như trên các hàng quán. Bài ca chính thức của phong trào 969 có các câu giống các câu xích động bài do Thái giáo của Đức Quốc xã hồi thập niên 1930 bên Đức. Chúng sống trên đất nước chúng ta, chúng uống nước của chúng ta và chúng không đem lại sự tôn trọng. Phong trào Phật giáo quá khích này cho rằng Myanmar sẽ trở thành Hồi giáo nếu chúng ta tỏ ra yếu đuối. Người Hồi kiểm soát nền kinh tế và nhắm xóa bỏ Phật giáo và nền văn hóa Myanmar nội trong vòng ít năm nữa. Trước tất cả những điều này, chính quyền Myanmar đã giữ thinh lặng và ngầm ủng hộ việc bách hại người Hồi Rohingya. Trong nhiều trường hợp, tướng Thanh Sen đã từng đề nghị đẩy ải hàng loạt người Rohingya, và bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình và hiện là Ngoại trưởng chính quyền Myanmar, cũng đã có thái độ hàm hồ, không rõ ràng về vấn đề này. Bà đã tránh né nhiều lần không đề cập đến số phận và tình trạng bị bách hại của người Hồi Rohingya. Chỉ vào tháng 5 năm nay, bà đã lên tiếng chống lại luật mỗi gia đình chỉ có một con, áp đặt trên người dân sống trong tiểu bang Rakhine và gọi nó là bất hợp pháp và kỳ thị. Nhưng lập trường của bà thật ra đâm rễ trong ý tưởng tôn trọng luật công dân, mà không công khai lên án các vụ bạo lực chống lại người Hồi Rohingya. Trong chuyến công du Âu Châu mới đây, bà cũng đã thường tránh né không đề cập đến vấn đề của người Hồi Rohingya. Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết yêu cầu chính quyền Myanmar chấp nhận cho thiểu số người Hồi Rohingya có quốc tịch Myanmar. Nhiều người sợ rằng nếu nhà nước Yangon không đưa ra các thay đổi rộng rãi, thì vấn đề của thiểu số người Hồi Rohingya có nguy cơ trở thành một cuộc diệt chủng trong sự thinh lặng của cộng đồng quốc tế. Hiện nay tình trạng sống của người Hồi Rohingya vô cùng thê thảm, không thực phẩm, không nước uống, là nạn nhân của các bạo lực đàn áp, nhưng lại bị các nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan khước từ, không chấp nhận cho họ tị nạn.
Sự kiện hàng trăm ngàn người Rohingya phải bồng bế nhau trốn chạy khỏi Myanmar đã khiến cho Đức Thánh Cha Francisco vô cùng âu lo và đã nhiều lần mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi chính quyền Myanmar thừa nhận quyền công dân của họ. Đồng thời, Đức Francisco cũng mời gọi cộng đồng quốc tế giúp tìm ra các giải pháp cho vấn đề của người Rohingya. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 27 tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha đã tố cáo các cuộc bách hại tôn giáo chống lại các anh chị em người Rohingya của chúng ta, đúng 48 giờ sau các vụ đụng độ giữa quân dân Hồi Aksa, tức lực lượng quân đội cứu vãn Rohingya Arakan, và quân chính phủ Myanmar Tatmadaw đã mở các cuộc tấn công quy mô mà nhiều bản tường trình quốc tế gọi là thanh lọc chủng tộc chống lại người Hồi Rohingya. Lời tố cáo này cũng đã được Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson lặp lại. Tình hình tế nhị đến độ Đức Hồng Y Charles Beau và các tu sĩ dòng tên đã gợi ý xin Đức Thánh Cha tránh nhắc tới người Rohingya trên đất Myanmar vì nó có thể tạo ra các phản ứng khuynh đảo các thế quân bình nội bộ của nền dân chủ vốn đã rất mong manh tại đây. Ông Greg Burke, phát ngôn viên tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha ghi nhận các lời khuyên hữu ích này. Dù sao đi nữa, Ngài sẽ rất gần gũi với cộng đoàn hồi thiểu số này và sẽ gặp một nhóm nhỏ trong cuộc gặp gỡ liên tôn bên Bangladesh, nơi hiện có tới 620.000 người tị nạn Rohingya, trong đó có rất đông trẻ em và người trẻ. Cuộc gặp gỡ này sẽ là một trong những biến cố nổi bật của chuyến viếng thăm và đã được đưa vào chương trình sau này cùng với cuộc hội kiến với tướng Minh Aung Hlaing, chỉ huy quân đội Myanmar. Hồi năm 2008, chính ông là người đã đưa ra hiến pháp chống dân chủ có hiệu lực cho tới năm 2015 khi bà Aung San Suu Kyi và Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ của bà thắng cử trong cuộc đầu phiếu tháng 11. Ông Burke cho biết cuộc hội kiến này với tướng Minh Aung Hlaing đã được Đức Hồng Y Bo tha thiết yêu cầu. Vượt ngoài các tranh luận và các vấn đề hóc búa, phát ngôn viên tòa thánh nêu bật rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một biến cố lịch sử, vì đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng công du Myanmar, trong khi tại Bangladesh, Ngài là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm nước này sau Đức John Paul II năm 1986 và Đức Paul VI năm 1970, khi thủ đô Dhaka còn nằm trên đất Pakistan. Trên phần đất này của Á Châu, Đức Thánh Cha thể hiện sự chú ý của giáo hội đối với các vùng ngoại biên, nơi dân chúng của cả hai nước rất nghèo. Bangladesh đã chỉ ra khỏi danh sách các nước chậm tiến năm 2015, cũng như chú ý tới số phận của các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số. Đức Thánh Cha sẽ dành đa số các biến cố cho họ với sứ điệp tha thứ, hòa bình và hòa giải. Tại cả hai nước, Đức Thánh Cha sẽ kết thúc chuyến viếng thăm với cuộc gặp gỡ giới trẻ là dấu chỉ niềm hy vọng của giáo hội nơi các thế hệ mới trong việc xây dựng tương lai. Trong số các biến cố ý nghĩa nhất của chương trình chính thức có cuộc gặp gỡ Hội đồng Tối cao Sangha của các nhà sư Myanmar ngày 29 tháng 11 tại trung tâm Kaba Aye ở Yangon và với các giám mục trong phòng khách nhà thờ chính tòa. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha sẽ làm phép các viên đá của 16 nhà thờ, của Đại chủng viện và của Tòa sứ thần chưa được xây cất. Ngày 30 tháng 11, tại Dhaka bên Bangladesh, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đài kỷ niệm các vị tử đạo Sava và thánh lễ truyền chức cho 16 tân linh mục ngày 1 tháng 12, cũng như cuộc gặp gỡ đại kết với các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô và cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình.
Quý vị vừa nghe trình bày về tình hình Myanmar và thảm cảnh của người Hồi Rohingya. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua các giám mục thuộc 19 giáo phận tại Hungary đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sáng ngày 20 tháng 11, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung và nhân dịp này các vị đã trao đổi với ngài về căn tính Âu Châu, sự hội nhập và vấn đề các tín hữu Kitô bị bắt hại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 21 tháng 11, Đức Hồng Y Peter Edder, Tổng giám mục Esztergom Budapest cho biết, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục Hungary đánh giá cao các giá trị văn hóa của các dân tộc Âu Châu. Theo Đức Thánh Cha, tương lai của Âu Châu không phải ở trong sự đánh mất căn tính của mình, nhưng trong sự nhìn nhận và quý chuộng lẫn nhau với lòng biết ơn đối với đấng tạo hóa đã cho phép phát triển nhiều dân tộc khác nhau. Đức Hồng Y Edder cũng chia sẻ với Đức Thánh Cha về kinh nghiệm của các giám mục Hungary nâng đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại, nhất là sự lạc quyên chung với các giám mục Ba Lan, Croat và Cộng hòa Tiệp để giúp đỡ Caritas Liban có phương tiện hỗ trợ nhiều trại tiếp đón những người tị nạn đến từ Iraq và Syria. vấn đề gia đình cũng được đề cập đến. Gia đình không thể là một sự biểu hiện ý kiến của bất kỳ đa số nào. Ngoài ra, có vấn đề giáo dục và sứ mạng của giáo hội trong các trường công lập, vấn đề dân số và sự già nua của dân chúng, cũng như sự hội nhập những người du mục chiếm tới 8% dân số Hungary. Trong buổi tiếp kiến, các giám mục Hungary đã xin Đức Thánh Cha làm phép cây thánh giá cho Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ diễn ra tại Budapest từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm 2020. Thánh giá cao 3 mét, chứa đựng các hài cốt của các thánh tử đạo Hungary sẽ được rước tới 18 giáo phận toàn quốc như một tiến trình chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể để tái truyền giảng tin mừng tại Hungary.
Sáng thứ Năm, 23 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến khoảng 400 thành viên gia đình dòng nhất của Francisco và dòng ba Francisco tại viện. Ngài các ngợi linh đạo hèn mọn của Thánh Francisco và mời gọi các tu sĩ sống trọn linh đạo này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có các vị đại diện dòng anh em hèn mọn Francisco, dòng anh em hèn mọn viện tu, dòng anh em hèn mọn Cappuccino, và sau cùng là dòng ba Francisco tại viện. Trong số những người hiện diện, cũng có hai linh mục Việt Nam dòng Francisco viện tu. Trong bài huấn dụ dài, Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ Francisco, đặc biệt về những gì các vị đang làm cho những người nghèo và bị thiệt thòi nhất. Ngài nhận xét rằng, sự hèn mọn theo tinh thần Francisco là nơi gặp gỡ và hiệp thông với Thiên Chúa, nơi gặp gỡ và hiệp thông với anh em và với tất cả những người nam nữ. Sau cùng đó là nơi gặp gỡ và hiệp thông với thiên nhiên. Đức Thánh Cha đã giải thích ba chiều kích trên đây và Ngài đặc biệt nhắc nhở các tu sĩ Francisco hãy sống linh đạo hèn mọn trong tương quan với tất cả mọi người nam nữ, trong hành trình đến với thế giới, hết sức tránh mọi thái độ tự tôn có thể làm cho mình xa rời người khác. Thánh Francisco đã giải thích rõ ràng yêu cầu này qua quy luật không chiếm hữu điều gì và ân cần đón tiếp mọi người, đến độ chia sẻ cuộc sống với những người bị khinh rẻ nhất, với những người bị xã hội thực sự coi là hèn mọn. Từ ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha nói, khi anh em làm điều gì cho những người bé nhỏ nhất, những người bị loại trừ, người rốt cùng, anh em đừng bao giờ làm từ một bệ cao, nhưng hãy nghĩ rằng tất cả những gì anh em làm cho họ là một cách thức đáp lại điều mà anh em đã nhận nhưng không. Anh em hãy mở rộng tâm hồn và ôm lấy những người cùi của thời đại ngày nay, và sau khi ý thức về lòng thương xót của Chúa đối với anh em hãy đối xử từ bi thương xót đối với họ như cha Thánh Francisco đã làm, và giống như người, anh em hãy học cách trở nên yếu đau với người đau yếu, sầu muộn với người sầu muộn.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em thân mến, tôi lặp lại với anh em lời yêu cầu của Thánh Francisco, anh em hãy trở nên hèn mọn. Xin Thiên Chúa gìn giữ và làm cho sự hèn mọn của anh em được tăng trưởng. Trong lời chào Đức Thánh Cha đầu buổi tiếp kiến, cha Mauro Joeri, người Thụy Sĩ, bề trên tổng quyền tổng Cappuccino, đã trình bày với Đức Thánh Cha về việc thi hành dự án thành lập một đại học phan sinh duy nhất cho bốn dòng Francisco. Dự án này đã được đề ra hồi năm 2013, sau khi Đức Thánh Cha viếng thăm Assisi và để lại lời nhắn nhủ, anh em hãy đoàn kết hiệp nhất với nhau. Cha Joeri cho biết, ngày 8 tháng 12 tới đây, tại thành phố Rieti, phía Bắc Roma, sẽ bắt đầu một hành trình mới, một huynh đoàn gồm các tu sĩ Francisco, viện tu và Cappuccino sống chung và làm việc với nhau. Ngoài ra đã có những dự án cộng tác chặt chẽ với nhau như các khóa huấn luyện 3 tháng cho các thừa sai thực hiện tại Bruxelles bên Bỉ, các khóa bồi dưỡng cho các nhà đào tạo thuộc cả ba dòng Francisco ở Phi Châu.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của gặp gỡ với các vị lãnh đạo tôn giáo ngài sẽ thực hiện tại Bangladesh. Trong sứ điệp video được phổ biến hôm qua 21 tháng 11, nhân dịp cuộc viếng thăm ngài sắp thực hiện tại Bangladesh, từ chiều ngày 30 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 tới đây. Sau khi chào thăm toàn dân nước này, Đức Thánh Cha cho biết ngài đến Bangladesh như một người phục vụ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô để công bố sứ điệp hòa giải, tha thứ và hòa bình của Chúa. Ngài nói, cuộc viếng thăm của tôi cũng muốn củng cố cộng đoàn công giáo tại Bangladesh trong niềm tin và trong việc làm chứng tá cho tin mừng. Tin mừng này dạy phẩm giá của mỗi người nam nữ và kêu gọi chúng ta cởi mở tâm hồn cho tha nhân, nhất là những người nghèo khổ túng thiếu nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đồng thời tôi cũng muốn gặp toàn dân Bangladesh,
Đặc biệt, tôi mong muốn gặp các vị lãnh đạo tôn giáo tại Rama. Chúng ta đang sống trong một thời đại các tín hữu và những người thiện chí ở mọi nơi được kêu gọi thăng tiến sự cảm thông và tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau như những phần tử của cùng một gia đình duy nhất.
Sáng ngày 20 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 100 người lãnh đạo và nhân viên thuộc Ban Chỉ huy Cảnh sát Công lộ và Hỏa xa của Italia. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có vị chỉ huy trưởng ngành cảnh sát tại nước này. Đức Thánh Cha đề cao vai trò giữ an ninh của các nhân viên cảnh sát trên đường lộ cũng như trong lĩnh vực hỏa xa. Ngài nhắc nhở rằng, để gia tăng an ninh, nếu chỉ thi hành các biện pháp trừng phạt mà thôi thì không đủ, còn cần phải có một hoạt động giáo dục gây ý thức nhiều hơn nơi người dân về trách nhiệm của họ đối với những người di chuyển bên cạnh. Đức Thánh Cha tố giác sự kiện nhiều người lái xe thiếu tinh thần trách nhiệm, không để ý đến những hậu quả trầm trọng do sự thiếu chú ý của họ gây ra, ví dụ sử dụng điện thoại di động trong lúc lái xe, không tôn trọng quy luật. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cải tiến đường xá và cả hệ thống hỏa xa của Italia. Ngài nói, cạnh những thiếu sót của hệ thống đường xá, còn cần những đầu tư rất lớn để hiện đại hóa và gia tăng an ninh trong lĩnh vực này. Sự thiếu bảo trì xe lửa và thiếu những đầu tư về cơ cấu hàng ngày gây ra bao nhiêu bất tiện và khó khăn cho hàng triệu người dùng xe hỏa để di chuyển.
Cũng liên quan tới cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, hôm 22 tháng 11, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, đã mở cuộc họp báo và cho biết về những bổ túc trên đây trong chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ví dụ, trong cuộc viếng thăm tại Myanmar từ ngày hôm nay 27 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ gặp tướng Min Aung Hlaing, lãnh tụ quân đội nước này. Ngoài ra, Ngài sẽ có cuộc gặp gỡ liên tôn với các đại diện tôn giáo ở Myanmar. Theo chương trình công bố cách đây hơn một tháng, ngày 26 tháng 10, Đức Thánh Cha chỉ gặp Tổng thống và bà Aung San Suu Kyi. Nhưng nay, theo đề nghị của Đức Hồng Y Sakmebo, Tổng giáo mục giáo phận Yangon, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp riêng tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar vào ngày 30 tháng 11. Trong thực tế, quân đội vẫn nắm giữ các vai trò chủ chốt tại nước này và tướng Hlaing bị quốc tế phê bình mạnh mẽ vì chính sách đàn áp người Rohingya Hồi giáo tại bang Rakhine ở Myanmar. Ngoài ra trước đây, Đức Thánh Cha dự kiến chỉ gặp Hội đồng Tăng giả tối cao của Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, Myanmar. Nhưng nay, Ngài đồng ý gặp vào ngày 29 tháng 11 đại diện các tôn giáo khác như Hồi giáo, Ấn giáo và các tông phái Phật giáo khác, cũng như đại diện Tin lành Baptist là hệ phái Kitô đông nhất ở Myanmar, đông hơn cả các tín hữu Công giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị cảm nghiệm đức tin của gia đình Gallo sau cái chết đột ngột của người con trai 17 tuổi Marco Gallo. Từ đau khổ, sự sống có thể lại nảy sinh.
Sao các ngươi tìm đấng đang sống giữa những người chết? Đó là những lời được Marco Gallo viết trên bức tường trong phòng của mình, gần với thánh giá, sáng hôm trước ngày cậu qua đời. Câu hỏi từ tin mừng này do Marco để lại đã giúp gia đình, bạn bè và cả những người chưa quen biết nhận ra mầu nhiệm sâu xa của sự sống và sống đức tin giữa thảm kịch đau đớn nhất. Họ không bị tê liệt trong nỗi đau, nhưng không ngừng đứng lên, tiến bước để khám phá ra các anh chị em nơi mỗi người họ gặp gỡ trong cuộc sống. Marco Gallo sinh ngày 7 tháng 3 năm 1994 tại Chiavari, vùng Liguria, nước Italia. 5 năm sau, gia đình Marco chuyển đến vùng Lombardia, miền Bắc Italia, trước tiên ở thành phố Arese, sau đó là Lecco, và cuối cùng là Monza, nằm ở phía bắc thành phố Milano. Năm 2007, Marco bắt đầu theo học trường trung học Đông Gnocchi ở Karate Brianza. Là một chàng trai trẻ vui tính, yêu thích thể thao, năng động, Marco luôn tìm hiểu ý nghĩa của mọi sự việc và cố gắng sống đức tin trong mọi tình huống. cậu thường ghi lại những suy tư của mình trong một cuốn nhật ký. Năm 2011, năm Marco được 17 tuổi, trong một sáng đầu tháng 11 trời mưa rất lớn ở Monza, Marco lái xe mô tô trên con đường nối liền Monza và Antabrianca để đến trường học ở Karate. Khi đến gần một ngã tư đèn đỏ, thình lình Marco nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy ra từ một bãi đậu xe ở bên đường. Marco cố gắng thắng xe lại, nhưng có lẽ do đường quá ướt và trơn, cậu không dừng xe được và đã tông thẳng vào chiếc xe hơi. Tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của chàng trai trẻ Marco. Không thể nào diễn tả hết nỗi đau của ông bà Antonio và Paula, cha mẹ của Marco, bị mất con trong một thảm kịch bất ngờ như thế. Người cha và người mẹ này sẽ sống thế nào với nỗi đau này đây? Điều gì xảy ra khi một đứa con qua đời? Điều gì xảy ra khi bạn nhận ra rằng điều cuối cùng một người anh của bạn nói, tạm biệt em, chúng ta sẽ gặp lại? Những lời người ta thường nói, thời gian sẽ xóa tan nỗi đau. Thật ra, đối với gia đình Marco, phải được hiểu đúng là thời gian giúp cho chúng ta suy tư và hiểu biết. Một lần nữa, hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, những người thân của Marco lại cùng ngồi với nhau quanh chiếc bàn trong ngôi nhà xinh đẹp ở Monza, lại khẳng định rằng, làm thế nào từ nỗi đau có thể nảy sinh sự sống? Ông bà Antonio và Paula, cha mẹ của Marco, cùng với hai cô con gái Francesca và Veronica, cùng mở ra một cánh cửa hy vọng. Bà mẹ Paula nói, cái chết của đứa con có thể là cơ hội để người ta mất đức tin. Tôi luôn lo sợ một cái chết bất thình lình. Tôi chưa chuẩn bị. Cái chết của một đứa con thì giống như mình bị mất đi một phần thân thể mãi mãi. Tôi biết rằng một phần của chúng tôi giờ đã ở trên thiên đàng, nhưng mà mầu nhiệm phục sinh đã được tỏ hiện. Trong những giờ phút đau đớn sau khi nghe tin về tai nạn đã cướp đi mạng sống của Marco, bà Paula ngạc nhiên khi tìm thấy trên bức tường trong phòng của đứa con trai dòng chữ viết mà sáng hôm trước bà không nhìn thấy. Tại sao các ngươi tìm đấng đang sống giữa những người chết? Khi đọc dòng chữ này, bà hiểu được mầu nhiệm về cái chết bất ngờ của cậu con trai. Dù rất đau đớn về mất mát lớn lao này, nhưng gia đình không điên loạn, không tuyệt vọng, vì niềm tin họ được củng cố hơn từ những suy tư thiêng liêng sâu sắc của Marco để lại trong những trang nhật ký. Ngược lại, sau biến cố tang tóc đó, cuộc sống của gia đình được thay đổi và kinh nghiệm đức tin của họ cũng thay đổi. Francesca, chị của Marco, chia sẻ, cái chết của Marco vẫn là điều không thể hiểu, nhưng nó là một kinh nghiệm của ân sủng. Trước đây tôi gắn bó với đức tin giống như là một tổng thể của các giá trị, nhưng đức tin không phải là nền tảng của cuộc sống. Và chính Marco đã giúp tôi khám phá ra điều đó. Marco là người em trai hiếu kỳ và năng động, mỗi ngày hỏi cả ngàn câu hỏi, chị hạnh phúc không? Cái chết đột ngột của Marco đã làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày, nhưng ngay lập tức tôi cảm nhận được Thiên Chúa ở gần bên tôi. Chúa Giêsu đã nhìn thấy bao điều chúng tôi cầu xin và Ngài đã ban cho chúng tôi món quà cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Chúng tôi có hai khả năng vào lúc đó. Đi theo con đường của thế gian và hy vọng rằng thời gian sẽ xóa nhòa nỗi đau, hoặc đi theo những tín hiệu mà Marco đã để lại cho chúng tôi, đó là khám phá mỗi ngày tình yêu Thiên Chúa biến đổi bạn và thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào. Marco là một chàng trai vui tươi năng động, là một núi lửa các sáng kiến và dự định kế hoạch. Veronica, em gái kém Marco 3 tuổi, cũng nói về anh của mình. Anh Marco để ý đến tất cả mọi người. Khi anh nói chuyện với bạn, trong giây phút đó, anh khiến bạn thấy như là bạn là điều duy nhất đối với anh. Anh ở với tất cả mọi người và muốn nói về Thiên Chúa cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Marco đã viết, có một lý do về sự xuất hiện của tất cả mọi người trong cuộc đời của bạn là để qua họ, bạn được biết hơn về mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Ông Antonio, cha của Marco, đặt câu hỏi, điều gì quý giá nhất mà chúng ta có? Gặp đau khổ, thảm kịch về cái chết của con trai đã khiến khao khát tình cảm của chúng tôi trở nên trần trụi. Chúng tôi thật sự hiểu rằng ngoài Thiên Chúa thì không có gì cả. Trong đêm mắt cô qua đời, chúng tôi đã cảm thấy rằng Thiên Chúa hiện diện và chúng tôi không bao giờ cô đơn. Mắt cô đã để lại cho chúng tôi nhiều điều, một cách màu nhiệm, đã để cho chúng tôi hướng dẫn này. Mọi người đừng thất vọng, bởi vì Chúa Giêsu đã phục sinh và con cũng sẽ ở với Ngài. Trong lần về Roma tham dự lễ phong chân phước của Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai, Marco bị đánh động bởi những lời của Ngài khi được bầu làm giáo hoàng. Tôi xin anh em, hãy để cho Chúa Kitô nói với con người. Chỉ có Ngài là có lời ban sự sống vĩnh cửu. Cuộc gặp gỡ thiêng liêng với vị giáo hoàng thánh thiện đã khơi dậy trong lòng Marco một mối thâm giao với Ngài, cảm thấy như mình được Ngài hiểu hơn hết tất cả những người bạn hay những người cậu từng gặp gỡ. Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Lời mời của Đức Giáo Hoàng như một soi sáng cho Marco, mấu chốt của tất cả vấn đề là Chúa Kitô. Marco ao ước trải qua từng ngày với Chúa và khao khát tìm về ý nghĩa cùng đích của đời mình. Suy tư thiêng liêng của Marco giúp cho gia đình cậu hiểu rằng, dù đã qua đời, nhưng lúc này cậu vẫn sống hơn bao giờ hết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.